This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với mục văn học nghệ thuật. Ngày hôm nay thì chương trình văn học nghệ thuật ngoài Như Tuyền còn có nhà thơ Phạm Tương Như, đương kim thủ quỹ là một thành viên kỳ cựu của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ, và chú Yên Sơn, tân chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2026, là một trong vài hội viên lâu đời nhất của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến chú Yên Sơn cũng như là chú Phạm Tương Như. Xin thưa hai chú ạ.
Yên Sơn xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình của Văn Búc Nam Hoa Kỳ.
Chúng tôi Phạm Tương Như chào Như Tuyền, chào Thái Ngộ và chào quý khán giả của đài.
Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào phần 1 của chương trình. Phần 1 của chương trình là bản tin sinh hoạt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Tháng trước thì các chú đã thông báo đến quý thính giả một chương trình sinh hoạt dài hạn cho nhiệm kỳ. Bây giờ thì Như Tuyền xin mời hai chú cho thính giả chúng ta biết sinh hoạt sắp tới vào ngày tháng nào ạ?
Văn Búc Nam Hoa Kỳ, đây là nhiệm kỳ mới của ban chấp hành mới. Bắt đầu cái chương trình đầu tiên mà kỳ trước chúng tôi đã thông báo với quý vị là một chương trình hoạt động cho cả 3 năm dài. Chương trình đầu tiên của chúng tôi sẽ là chương trình mà giới thiệu tân ban chấp hành, cùng lúc là giới thiệu ra mắt tập truyện ngắn của một người bạn không quân, một văn hữu rất là lâu đời và cũng đã đóng góp rất nhiều cho Văn Búc Việt Nam hải ngoại, từng là phó chủ tịch của Việt Nam hải ngoại. Anh là Ngô Sĩ Hân, anh đến từ Michigan, và Văn Búc Nam Hoa Kỳ ở Houston. Anh em ở Houston sẽ làm một buổi ra mắt sách cho anh nhân cái buổi giới thiệu tân ban chấp hành.
Cũng thêm là ngay cái ngày đó là ngày 19 tháng 11 thì mình còn cái quyển tin văn thứ 38, thì cái ngày hôm đó mình cũng phát hành.
Dạ thưa quý vị, là trong khi những cái chương trình sinh hoạt mới này thì chúng tôi có trong cái nhiệm kỳ mới này, chúng tôi sẽ rất cố gắng để làm cho nó sinh động lên, để sau cái hậu Covid, để làm bù cho những cái năm tháng mà bị bó chân trong nhà. Thưa quý vị, rất nhiều tác phẩm của tất cả các hội viên đã viết mà chưa có dịp trình làng, thì từ từ chúng tôi sẽ cho trình làng, mà đặc biệt nhất là cuốn tập truyện ngắn của anh bạn hội viên ở xa đã về thì chúng tôi sẽ làm trước. Thì quý vị cũng sẽ cùng với chúng tôi đi theo con đường văn học nghệ thuật của Văn Búc Nam Hoa Kỳ rất là sôi nổi, và mong là quý vị có sự hỗ trợ của quý vị.
Ở đây thì có thiệp mời để gửi đến cho quý vị tham dự, thì không biết là chú có muốn Như Tuyền đọc thiệp mời gửi đến cho quý thính giả đang nghe chương trình hay không, hay là chúng ta để đến giờ chót của chương trình rồi chúng ta gửi đến?
Bây giờ chúng ta Như Tuyền đọc giùm thiệp mời đi.
Dạ, vâng.
Thì rất mong rằng quý vị khán giả, nếu quý vị nghe được chương trình, có quý vị có dịp đi xuống tới Houston vào ngày 19 tháng 11, chúng tôi rất là welcome quý vị đến để gặp mặt tất cả anh chị em và thưởng thức một chương trình văn nghệ và sinh hoạt rất là đặc biệt kỳ này.
Dạ. Dạ vâng. Thiệp mời Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý thân hữu, quý quan khách gần xa đến tham dự chung vui họp mặt văn nghệ thơ nhạc hè thu, giới thiệu tập truyện Lòng Biển của tác giả không quân Ngô Sĩ Hân, giới thiệu tân ban chấp hành Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2023-2026 và phát hành tạp chí Tin Văn. Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại 8009 South Curwood Road, Houston, Texas 77072. Sự hiện diện của quý vị là một kích lệ lớn lao và là niềm vinh dự cho ban tổ chức. Đại diện ban tổ chức Dương Thượng Trúc, điện thoại liên lạc Dương Thượng Trúc 316-992-0862, hoài niệm 832-682-6067, Phạm Tương Như 281-935-2224, Yên Sơn 713-240-6088. Khai mạc đúng 12 giờ trưa, chiêu đãi miễn phí, thiệp mời này thay thế vé mời, yểm trợ tùy nghi. Và thưa quý vị, bây giờ thì như Tuyền xin nói nhé.
Vâng, dạ. Bây giờ vậy, để nói thêm một chút xíu về cái buổi tổ chức. Thưa quý vị, vào cửa tự do, quý vị không bắt buộc phải có một sự giúp đỡ nào, mặc dù Văn Quốc Nam Hoa Kỳ cũng sẽ phải bỏ quỹ ra để mà mình sinh hoạt, sẽ có đãi thức ăn uống nhẹ trong buổi trưa, và quý vị có dịp để thưởng thức văn nghệ, có quý vị có thể ủng hộ cuốn sách mới hoặc là ủng hộ Tin Văn nhân dịp và phát hành Tin Văn số mới nhất của Thu Đông, và quý vị cứ tới đúng giờ từ 11 giờ tới 5 giờ chiều sẽ có một chương trình văn nghệ rất là dồi dào. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị.
Dạ vâng, chú Yên Sơn, chú Phạm Tương Như có thêm gì trước khi Như Tuyền giới thiệu phần 2 của chương trình hay không ạ?
Chưa, chú nghĩ như vậy là được rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và bây giờ thì Như Tuyền xin giới thiệu phần 2 của chương trình, mỗi kỳ một tác giả và tác phẩm của thành viên thuộc Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Mời chú Yên Sơn ạ.
Thưa quý vị, lần trước chúng tôi đã giới thiệu quý vị tân ban thành phó chủ tịch của nội vụ là nhà văn nữ Linh Vang ở tiểu bang Washington thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
Riêng ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý khán giả một thành viên nòng cốt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ, đó là Văn Thi Họa Sĩ Túy Hà.
Văn Thi Sĩ Túy Hòa với những bút hiệu khác nhau khi viết văn làm thơ, đó là Cung Bảo Bình, Đoàn Thi Vân, Nguyên Hà.
Phải nói là Túy Hà viết rất là mạnh và làm việc rất là hăng say. Thưa quý vị, trước khi trở thành văn thi sĩ, Túy Hà nguyên là một chiến sĩ dạng dày trên các chiến trường khói lửa ngút ngàn, là một sĩ quan ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng Oai Hùng biệt kích dù 81.
Túy Hà nguyên là hội viên của Pen International Văn Búc Việt Nam Hải Ngoại. Ông cũng là hội viên của Hội Nhà Văn Lưu Vong và Hội Nhà Văn Việt Nam Tự Do. Chính ông cũng là cựu tổng thư ký của tạp chí Tin Văn, chủ bút của tạp chí Trầm Hương. Hai tạp chí này do Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ chủ trương, và ông cũng là cựu chủ tịch của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ khóa vừa rồi.
Văn Thi Sĩ Túy Hòa đã cho ra đời những tác phẩm sau đây: Tình Gầy thuộc thể loại thơ, Tình Yêu Lang Thang và Chiến Trường thơ, Trên Đồng Lâu Trắng truyện, Những Nẻo Đường Hành Hương ký sự dở dàng, Vàng Lên Nỗi Nhớ thơ nhạc, Rực Rỡ Đời Thường, Hợp Tuyển, Dấu Ấn Da Vàng thơ, Lối Cũ Vẫn Trong Tim CD thơ viết chung, Giả Quỳ Vẫn Nở thơ, Thơ Tình Của Túy CD thơ, Các Bụi Lưu Vong thơ, Không Chỗ Gối Đầu thơ, Những Mảnh Đời Biệt Xứ thuộc truyện ký, Một Thời Áo Lính thuộc thơ, Hữu Hạn Vô Biên thơ, Tình Thơ Ý Ảnh thuộc thi ảnh, Lòng Ta Cánh Buồm dạng thơ, Rong Bút Thơ Đang In.
Thưa quý vị, đã như tôi đã nói là Túy Hà viết rất là khỏe, dù ở tuổi thất thập cổ lai hy. Thưa quý vị, ngoài những các sáng tác phẩm trên, Túy Hà còn góp mặt với các tuyển tập văn thơ hải ngoại như là Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam ở hải ngoại in Paris, 30 năm văn học Lưu Vong Kỷ Yếu Văn Búc, 14 tác giả hải ngoại thi tuyển chọn lọc, 36 tác giả thế kỷ 20 về thuộc về biên khảo, có trang nhà là Túy Hà Thư Quán .com. Mời quý vị ghé xem Túy Hà Thư Quán .com.
Vâng, đúng vậy, trên kệ sách của tôi là có một phần rất là dài là toàn là thơ văn của Túy Hà không. Sau đây thì chúng tôi xin trích đoạn các bài nhận định của các thi hữu bạn về thơ văn của họa sĩ Túy Hà.
Vâng, thưa quý vị, thơ Túy Hà thì quý vị nghe là tất cả một mấy chục đầu sách thì đã là thơ rồi. Thì thứ nhất là nhà thơ, nhà biên khảo văn học đương thời Tô Thẩm Huy ở Houston. Tôi viết như thế này: tôi đọc thơ Túy Hà nhiều năm qua, nhiệt qua những tạp chí văn chương tại hải ngoại. Tuy rằng chúng tôi chưa có lần nào nói chuyện văn chương riêng với nhau, nhưng hình ảnh của người Túy Hà tôi đã giữ trong lòng từ những năm tháng ấy, là hình ảnh của một kẻ sĩ sống giữa thời tao loạn, dữ dương bó tay mà nhìn con tạo xoay vần, ngắm ngùi thân thế. Hình ảnh của kẻ ưu thời mẫn thế ấy của Túy Hà là hình ảnh của Long Tuyền kỷ độ với Nguyệt Ma, vẫn bàn bạc trong thơ ông. Thế nhưng khi đọc Cát Bụi Lưu Vong, tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt khác của Túy Hà, khuôn mặt của một khách đa tình, cũng nhỏ lệ chết lên chết xuống nhiều lần vì nhan sắc của gia nhân.
Vâng. Người đi có thật đang vui, như người thiếu nữ vu quy theo chồng, kèn đưa rượu tuyển pháo hồng, có làm khô lệ mát lòng tân nương. Có nghĩa là Túy Hà cũng thất tình, sự thất tình của một trái tim bằng sắt đá của một người lính. Quá ra trái tim ấy cũng yếu mềm như trái tim của chúng ta. Túy Hà băn khoăn trằn trọc, tự hỏi người đi có thật vui không, có vấn vương gì với mối tình thơ dại ngày ấy. Và ông cũng đã tự trả lời: con chim sáo ấy đã bay khỏi đời mình. Kể từ đấy, dường như sống dậy cùng thơ trong ông. Từ thuở người ơi ngược dòng, kể từ đấy, dường như có tiếng thở dài trên từng trang giấy vàng phai. Kể từ đấy, cho dù hôm đó chiều nay, mà sao tóc rối quắt qua đi nhớ người. Túy Hà đã yêu đến độ đến chết vẫn còn yêu. Và trong lúc đau đớn đó, ông vẫn giữ được cái óc khôi hài. Yêu gì đến chết vẫn yêu, nói ra như thể muối tiêu thêm gừng. Nghe đùa giỡn mà cay đắng, thật là nửa muốn cười, nửa muốn trào nước mắt.
Dạ, yêu đến chết và thưa quý vị, chưa chết vẫn còn ngắt ngoải nhưng vẫn cứ yêu. Về các thể loại thơ trong tác phẩm mới của Túy Hà thì các bài thơ theo thể lục bát chiếm phần hơn. Thơ lục bát dễ làm nhưng khó hay và là một thử thách cho người làm thơ. Qua một bài lục bát dù cũ hay mới thế nào thì bản lãnh của người làm thơ sẽ thể hiện rõ nét hơn bất kỳ thể thơ nào khác. Đọc thơ ông qua những điển tích chữ nghĩa âm ấp trong những câu thơ, câu chữ nho mà ông khéo dùng tạo cho những câu thơ cổ những nét mới trẻ trung hơn. Tình người và thực hay mơ, có gì nhịn mãi dăng tơ miệt mài. Lục bát của Túy Hà vì thế cũ mà mới, lạ mà quen, dường như đã dục cánh hoa, người cài trên ngọn kim thoa thở nào, hay là chỉ là một chút rượu cay mà sao trái đất ngừng quay hả trời. Chỉ là gần xa, trong gan tất nhớ, đã là chiều nay, làm sao nhặt được xuân thị, từ trong ngoài cổ đường thi vật vờ.
Thưa quý vị, kế tiếp là sự nhận xét của nhà văn nữ Nhật Nguyễn ở New Orleans viết về thơ Túy Hà như sau. Tôi định sẽ viết một chút gì đó về một loài hoa yêu thích khi lần đầu được nhận Dã Quỳ Vẫn Nở của anh. Tôi thích tựa đề giản dị nhưng mang cảm giác thật gần gũi với cuộc đời bình thường xung quanh. Tôi nghĩ lúc ấy chắc tâm trạng của anh vui hơn bây giờ, chứa chan yêu đời yêu người và trái tim còn đầy ắp niềm vui. Nhưng hôm nay, khi nhận tập thơ Các Buổi Lưu Vong của anh, lòng tôi bỗng trùng xuống như vừa vấp chân chạm một bước hụt. Những bài thơ của anh buồn quá. Có phải nỗi buồn từ những đêm đối diện đêm, đêm tỉnh thức hồn đau như nguyệt vỡ khi nửa khuya, bất chợt nhìn mảnh trăng treo cô quạnh trong bầu trời rộng, hay thu lồng lộng trăng ngà, hình như có điều gì u uẩn gần như buông xuôi, như thể
có những nỗi buồn đã chìm sâu trong quá khứ, hàng đêm thức giấc tìm lại ký ức mình. Đó là những câu thơ trích trong bài thơ Từ Câu Lục Bát Nát Nhậu Trong Mưa.
Có phải khi cuộc đời chỉ là phù dư, khi mọi thứ bỗng chốc tựa khói sương, và lúc nhìn đoạn đường đã đi qua, những hoài bão không trọn vẹn và chấp chới trong bóng hoàng hôn của cuộc đời, người ta thường níu kéo, gặm nhấm chút ký ức còn sót lại để khao khát làm đầy gói hành trang ở chặng cuối cùng. Những ký ức thường mang màu xám khô của tiếc nuối, màu tro tàn của vô vàn kỷ niệm. Trong những mảng ký ức ấy, anh sẽ tìm được gì? Có chăng chỉ là những hạt bụi lưu vong? Nhưng tôi sẽ không viết về những hạt bụi ấy. Buồn quá, buồn lắm. Tôi sẽ tìm bức tranh mùa thu lãng đãng trong trái tim của một người thi sĩ. Vì mùa thu là mùa của thi nhân, mùa của yêu thương bất tận, mùa của hơi thở đất trời nồng nàn, thổi mang mát những hồn thơ. Tôi tìm cho chính tôi môi hồng đào của phiến mây trời, màu ngọt ngào nắng lụa, màu rực rỡ vàng thơm hoa cúc, và sẽ tô lên đó những vệt sơn óng ánh bạc. Biết đâu sẽ thấp thêm vào không gian mùa thu kia chút ấm áp ngọt ngào của nắng. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy trong các buổi lưu vong bàn bạc vô vàng những khúc tình thu. Nhưng những mùa thu trong thơ của anh buồn như lời trăng trối, tựa như sau những mảng thu kia là âm vang tiếng thở dài vừa trượt qua mảng cô đơn say rứt nỗi tuyệt vọng.
Tiếp theo đây, thưa quý vị, trích đoạn bài viết của nhà văn Nguyễn Hữu Nhật, phu quân của nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh ở Na Uy, đã viết về thơ Tý Hà như vậy. Tý Hà, dòng sông say, bút hiệu của người say thơ hay người say rượu, thơ Tý sẽ trả lời câu hỏi đó với những người yêu thơ, là một trong nhiều người yêu thơ Tý qua bài tùy bút văn nghệ nhỏ nhoi này. Tôi xin mạn phép quý bạn đọc để viết lên những cảm nghĩ của mình về dòng sông say, thơ của một thời xa xứ. Xin hãy nghe thơ Tý như một lời vinh danh người nữ, trời sinh ra để sáng tạo con người. Anh tự nhủ, giấc mơ là có thật, bởi vì em báo hiệu một bình minh.
Bình minh khởi đầu một ngày mới, sớm mai tràn đầy ánh sáng và âm thanh, tiếng chim hót, tiếng gà cái rộn, nắng hồng lên như má, cánh hoa đào bụi sớm mùa xuân. Nhưng ở đây, thơ Tuý, con chim én không báo hiệu mùa xuân, mà chính em, người báo hiệu bình minh. Bầy chim én sáng nay không đến, và đàn chim sẽ cùng bỏ đi. Gió khua động mái tôn, trời xám, gió rền rỉ trong cảnh quang vu. Gọi nắng lên, nắng đầu ngày đã tắt. Mây động sương mù bao phủ cả chén cơm chim, mà thơ Tuý Hà gọi là chén cơm thừa. Nhánh cành sầu đông như cánh tay người run rẩy, lá rụng không biết về đâu. Đấy không phải là phong cảnh, nó chính là tình cảnh đêm chiến tranh Việt Nam, đêm hấp hối, đêm hơi thở những đời người xanh xao, đêm mưa, mưa vụn thủy tinh, lạnh cắt da rát mặt. Em bình minh, hòa bình không đến. cội cây hoa suý già, tái nắng buồn như trong một đoạn thơ của Tuyết.
Bầy chim sẻ sáng nay không đến, có hề gì hơi ấm đã đầy sân, có hề gì chén cơm lạnh phân vân. Vì em chính là cội nguồn nóng hổi, trong giấc mơ anh tự thưởng cho mình. Hòa bình, em, bình minh đã đến, ngày yên vui Việt Nam đã tìm mọi cách trở về. Chỉ trong giấc mơ, phải chăng bài thơ buổi sáng là như thế? Hòa bình, chưa phải hết phân tranh, đồng tịch, đồng sàng còn nguyên mộng mị. Mộng là mơ, mơ trong giấc mơ là mị. Sông danh xưa, bến hải ngày nào, không còn là biên giới gươm đao, súng đạn. Nhưng lòng người hai bờ Nam Bắc chưa hẳn đã cùng chung ước mơ bình minh. Em hòa bình, người nối người bỏ ruộng đồng đất khổ, dắt dìu nhau nhắm hướng thị thành, tranh ăn tìm sống, lầm than bãi rác bờ kênh.
Người với người tranh ăn không kiếm ăn, nỗi khổ cùng tận của con người là không có đất, nỗi khổ cùng tận của đất là không còn người. Đất không có người, đất bỏ người, nhưng người phải buông đất, buông bỏ bờ sông, bãi cát, nơi quê nhà để trầm mình trong bãi rác bờ kinh tại đất khách. Đất khách ở ngay trong lòng quê hương, cuộc đời màng sương chiếu đất, thời của quỷ. Nhưng dưới mắt người dân chạy loạn, ngựa cổ kêu oan, đòi đất đòi nhà, vẫn chỉ là lũ nửa người nửa ngợm, lợm tanh mùi máu, mùi bụi. Giấc nào mà chạy loạn, hỡi người dân, mới hôm qua đây còn gọi nhau là đồng chí, mang theo tình yêu giai cấp trong tim, những người con yêu của đất nước. Sau hôm nay, qua thơ Thúy Hà, bỗng trở thành tiếng gọi, như là tiếng gọi hồn. Rờn rờn sắc mây, nhạt nhòa nhân ảnh, tiếng đau binh còn gọi hồn tử sĩ. Hòa bình có thật cũng như không.
Thơ Tuyết, như tôi được biết, thường làm giữa hai cơn say, say rượu để quên đi phần nào vận nước, cảnh nhà. Nhưng khi nào cố quên lại, càng cố quên lại là lúc càng nhớ thôi. Chỉ có say thơ mới giúp Thúy Hà tỉnh lại, sống cùng với quê hương, với con sông bến hải là nối nhịp cầu Nam Bắc. Sông tình vẫn chia cắt Bắc Nam. Tại sao lại như thế này mãi? Hỡi một dân tộc duy cảm đầy tình người. Và dòng sông dường như vẫn chảy, nhưng quan phiên tắc nghẽn dường dòng.
Thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình sắp hết. Trước khi tạm biệt quý thính giả, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiều Trên Sông Tương, sáng tác mới nhất của chú Yên Sơn, được trình bày qua giọng ca Tuyết Trinh. Vâng, thưa quý thính giả, ca khúc Chiều Trên Sông Tương của chú Yên Sơn vừa gửi đến quý thính giả cũng đã kết thúc một văn học nghệ thuật ngày hôm nay của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ với chú Yên Sơn cũng như chú Phạm Tương Như. Như Tuyền chân thành cảm ơn thời gian của hai chú cũng như là những tác phẩm của thân hữu trong Văn Búc Nam Hoa Kỳ cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, Yên Sơn cảm ơn Như Tiền đã điều hợp chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Chúng tôi hứa với quý vị sẽ tiếp tục mang đến cho với quý vị những tác phẩm mới rất là đặc biệt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và xin kính chào tạm biệt.
Mời chú Tương Như ạ.
Phạm Tương Như kính chào tạm biệt quý khán giả. Cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn ban giám đốc của đài.
Dạ
chào
vâng.
Yên Sơn.
Mến chào tạm biệt hai chú.